chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bò tan. Nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay. Tháng ngày cay chớp mắt, còn mất nước trăng lay, chung của cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong. Chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bò tan. Nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt thương mai, khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay. Tháng ngày cay chớp mắt, còn mất nước trăng lay, chung của cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong.
Trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần, hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa xin được tri ân đại chúng. Trong một tháng qua, khi Pháp Hòa Phật sự ở các nơi, thì đại chúng ở nhà thay phiên nhau lo cho chùa, thì quý vị thấy trong một tháng tu viện, nói riêng cộng đồng Phật tử chúng ta chia tay 4 người. Trước khi Pháp Hòa đi thì đám tang của chị Tịnh Vi, Pháp Hòa vừa đi được mấy ngày thì sư cô Thanh Quang mất, rồi sau đó là bác Phùng Mây, rồi kế đến người cuối cùng là cô Diệu Liên. Thì Pháp Hòa về đến đây là khuya ngày thứ hai, kịp và sáng ngày thứ ba thì đưa hỏa táng cô Diệu Liên. Thì chỉ có một tháng mà chúng ta có những cái mất mát như vậy, thì quý vị thấy là Phật dạy vô thường, thì ai mà chứng nghiệm thì mới mình có cái cơ hội để mình quán chiếu những cái gì gọi là thật sự là vô thường. Mình mới thấy đó thì liền mất đó, và những người thân của mình chưa kịp nói những lời chia tay, những lời từ giã, thì bây giờ cái vị đó đã không còn. Cho nên hồi trưa này đó, thì người Tây Phương có một lớp học, tức là hôm nay là ngày tu của người Tây Phương. Thì trong đó có một câu hỏi là làm sao mình có thể thực tập mình lắng nghe. Thì Pháp Hòa có trả lời, trước hết là mình có biết lắng nghe mình. Rồi đôi khi mình cũng phải trở về, mình nghe những cái tiếng nói, những đau khổ, những gì ở trong lòng của mình, thì mình nghe được những gì trong lòng mình, rồi mình có thể mình tập mình lắng nghe được những gì của người khác. Có khi người đó chưa bao giờ nói với mình, Nhưng mình nhìn thì mình vẫn có thể cảm thông được cái nỗi đau khổ, cái niềm xót thương của cái người đó, có đôi khi không có nói nên lời. Mà nếu mình là một cái người mà có thực tập sâu sắc, vì mình đã từng nghe những cái nỗi khổ của mình, thì mình nhìn người kia có cái nét gì đó trong giây phút đó sao mà nó giống mình quá, thì có thể mình nghe được cái nỗi đau khổ của người đó. Và đôi khi người đó nói không có được. Thì trong cái tháng này đó, người Tây Phương mỗi tháng có một bản tin đó, thì có một cái cô đó cũng viết một cái bài cũng gửi qua chùa. Thì cô mới nói rằng đôi khi tôi tới chùa tham dự những ngày tu học và có những cái buổi nói chuyện của thầy thì tôi giật mình, là tại vì cũng giống như tôi có cảm giác như là thầy đang nói chuyện thẳng với tôi những cái vấn đề trong gia đình của tôi. Mà thật sự ra thì cô chỉ ngồi đó thôi. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống, cái niềm đau của người này nó cũng giống người kia, nhưng tại người ta không nói thôi. Thì ở đây mình tập mình lắng nghe, mình lắng nghe những cái tiếng lòng của mình. Có nhiều khi những cái niềm đau khổ mà không biết nói với ai, hoặc là những cái đó nó có khởi lên trong lòng mình nhưng mà mình chưa bao giờ mình nghe. Bởi vì mình không có thì giờ. Mình tập mình lắng nghe được mình thì mình lắng nghe được người khác. Cho nên Phó Hòa có, rồi trong một cái câu hỏi quý vị có lên gặp hình sư cô Thanh Quang thì họ giật mình. Tại vì thỉnh thoảng sư cô Thanh Quang có ra sinh hoạt với những người Tây Phương ấy, thì họ viết tờ giấy họ hỏi thầy có thể nói về sư cô một chút được không, thầy có thể nói cho tôi biết vì sao sư cô mất không và bây giờ sư cô ra làm sao. Tôi ý hỏi bây giờ trên cái lộ trình đó sư cô đi như thế nào. Thì câu hỏi đó thì Phó Hòa không có trả lời nhiều tại vì thời gian không có, nhưng mà Phó Hòa có nói rằng có lẽ rằng cô cũng nghe được những cái bệnh tình của cô. Cho nên trước khi Pháp Hòa đi đó, là cô có lên gõ cửa phòng và cô từ giả giống như chào vậy đó. Rồi cô mới nói là không biết là kỳ này thầy về con có còn cơ hội gặp thầy không. Mặc dù cô không có nói ra là như thế nào, thì trước đó thì cô có nói hôm nay trong người đó, con biết là nó cái gan nó không có khỏe. Thì cô cũng nghe được cái bệnh tình của mình mà có thể nói lên được những cái lời mà giống như là mình nói trước vậy. Cho nên đó, nhiều khi mình bệnh mình cũng biết, như ba ngày nay là phải là nhức đầu, mà nhức đầu mình vô trong phòng mình nằm đó, là mình nghe được cái hai cái dây mà tan của mình đó, nó bực mình nghe được đó. Chứ không phải là không đó. Thì Pháp Hòa ví dụ cho họ vậy đó, thì cũng giống như mình nghe được vậy. Giờ bây giờ trong giờ phút này Pháp Hòa ngồi đây với quý vị đó, chứ thật sự là không có khỏe. Hồi nãy là lên mà bữa nay là ra mà giảng là lát quý vị nghe cho có thôi, chứ còn không có gì chuẩn bị, nó mệt quá. Thì Pháp Hòa mới nói á, mình phải nghe được những cái gì, thậm chí những cái bệnh, một ví dụ vậy thôi. Ví dụ cái bệnh về thì mình nghe được mình. Thở đây á, mình tập mình nghe mình và nghe người khác. Và khi cái người đó đi á, mình không có cơ hội mình nói nữa. Mình không có cơ hội mình nói. Cho nên á, mình sống thì trong cái thời gian mà hay tin là ở nhà bao nhiêu người đi như vậy đó. Rồi bác Phùng Mây đó, là trước khi Pháp Hòa đi thì Pháp Hòa tranh thủ rất nhiều để mà chạy vô thăm bác. Mà mấy lần đi vô thăm không có được, là vì đảo xe vô rồi, đi có một mình à, rồi cái bãi đậu xe không có chỗ, rồi cứ đi tới đi lui, rồi rảo mấy vòng không có chỗ, đành phải đi ra. Rồi cuối cùng một ngày nọ mà đi thì phải đậu xe thật là xa rồi chạy bộ vô thăm bác trước khi đi. Vì Pháp Hòa sợ là khi mà đi về thì không gặp được bác, tại trong lúc họ đi thì bác đang bệnh. Thì cũng may là thăm được bác lần cuối. Rồi cũng rất là tội, người thân nghĩ rằng cái tuần lễ đó Pháp Hòa về, cho nên bác mất trước đó một tuần rồi, mà vì chờ Pháp Hòa phải nán lại một tuần lễ sau mới làm đám cho bác.
Nhưng mà rất tiếc là Pháp Hòa phải đi giảng ở bên New York sau khi ở Nhật trở về. Cho nên rồi cũng hụt, dù gia đình đã cố gắng để quản là một tuần mà rồi cũng không gặp được. Thì quý vị mới thấy trong cuộc đời này chưa chắc cái ngày ra đi của mình có được ai. Thì Pháp Hòa nhớ có một lần thầy viện chủ có nói, Pháp Hòa thầy nói rằng á, ngày xưa có một người nói với thầy là khi thầy về già thầy sẽ mất trong cô đơn, mà tới khi mất là không có người thân. Thầy có một lần thầy nói hoài như vậy. Cho nên đó, mình sống mà mình thí dụ mà mình nếu cái duyên của mình như vậy, nhưng mà trong khi mình sống đó, mình đã sống trọn vẹn với tất cả mọi người, với những gì mà mình muốn, thì dù mình có đi trong cô đơn thì cái đó cũng là cái duyên mà mình không có buồn khổ, nhưng mình vẫn sống ở trong lòng của mọi người mà mình đã từng tiếp xúc. Cái quan trọng là mình sống trong lòng người, còn cái chuyện cái chết thì ai cũng chết, ai cũng sẽ chết một lần, nhưng mà mình làm sao hằng ngày mình tu như thế nào, mình sống như thế nào để mình sống được trong lòng của người khác, cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện mà chết, ai không chết, đời người ai cũng chết. Và chết như thế nào, chết đông người tiễn hay là chỉ chết trong cái lặng lẽ cũng là cái chết. Mà đối với người tu thì chết lặng lẽ hay chết gọi là linh đình không có quan trọng. Mà thậm chí có những vị người ta ở trong một cái hoàn cảnh chết mà rồi cái đám sẽ long trọng, nhưng người ta để cái di chúc lại là xin đừng làm long trọng, làm thật đơn giản. Thì bằng chứng là cách đây không biết 1-2 năm gì về trước, một vị hòa thượng ở Đài Loan, đó là ngài Thánh Nghiêm ở Pháp Cổ Sơn, Pháp Hòa có đến chỗ của ngài rồi. Một vị hòa thượng đức độ, một tông trưởng của một cái tông phái vậy, mà khi mà ngài mất, ngài dặn tất cả mọi người làm đám cho ngài một cách thật là đơn giản, không một vòng hoa, không một vòng hoa, không một cái bản, không một cái bản phúng liếng gì hết. Thường thường là người ta đi cúng rất là nhiều những cái trướng, những cái liễn, mà đối với ngài là ngài không. Và ngài dặn rằng các vị trưởng lão, tức là các vị thầy tu đó, các vị trưởng lão đến thăm thì xin mặc niệm niệm cho ngài A Di Đà Phật. Và cái đám tang của ngài rất là đơn giản. Quý vị nào có dịp và search trên mạng tang lễ Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì quý vị sẽ thấy những hình ảnh đám tang rất là đơn giản, nhưng mà trang nghiêm và rất đông. Thành thử ra thì khi mà đi như vậy thì rồi ở trong khi mà đi như vậy đó, thì Pháp Hòa nhận được cái tin là đứa em bà con, anh em bạn gì, nó cũng bị mất ở Việt Nam, nhỏ hơn Pháp Hòa 1 tuổi. Thành thử ra rồi Pháp Hòa đi, thật sự đi là vì công việc mà đi thôi, chứ còn hỏi là đi mà có vui không thì không có gì vui hết. Cuối cùng nhiều khi thì công việc thì mình cũng phải tiếp xúc, nói năng cười giỡn vậy, nhưng mà rồi mình biết ở trong lòng của mình nó có rất là nhiều những cái tiếng, những cái nỗi buồn từ một người thân trong gia đình cho đến những người thân trong Phật Pháp. Cứ lần lượt đi như vậy trong vòng mấy ngày, một tháng mình xa chùa như vậy. Cho nên rồi Pháp Hòa có nói với quý vị trong đoàn, Pháp Hòa mới nói quý vị, mình được đi với nhau như thế này đó, không phải là cái chuyện dễ đi đâu, không phải là có tiền mà đi được. Cái vấn đề là nhiều khi có tiền mà không có sức khỏe, rồi nhiều khi có tiền có sức khỏe mà không đủ cơ duyên để đi, bận rộn chuyện này bận rộn chuyện kia. Rồi có những người đi trong đoàn này chưa chắc có cơ hội đi với nhau thêm lần nữa, mà lần nữa mà có đi thì trong số những người này chưa chắc đi được đủ, có người đi được kỳ này, có người đi được kỳ trước. Thì Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ, cách đây đúng 10 năm, chuyến hành hương đầu tiên của Pháp Hòa ở bên Mỹ với quý Phật tử bên Mỹ, khi đó họ mời mình đi chung, thì suốt 10 năm nay đi cũng vài ba chuyến hành hương vậy. Nhưng mà rồi những vị đó có vài vị không bao giờ mình gặp lại, hoặc là có gặp là cũng chào hỏi thôi chứ còn không có cơ hội đi chung nữa. Và kỳ này theo Hòa đi là vì cái công việc đột xuất, sắp xếp trong thời gian ngắn hạn đi lo công việc cho chùa. Thì đi rồi liên lạc về thì thầy viện chủ nói cứ yên tâm lo công việc bên đó cho chùa cho nó rồi, một lần đi một lần khó, bên này có thầy lo. Thì thôi Pháp Hòa cũng yên tâm và đi như vậy. Nhưng mà rồi thì Pháp Hòa có nói mình làm sao mình giữ được cái đạo tình với nhau. Thì Pháp Hòa có rồi Pháp Hòa trong thời gian đó thì lại hay tin ở bên Mỹ bị bão Sandy đó. Thì những cái vùng mà có những Phật tử quen với mình đó, họ ở vùng đó nhiều lắm, cho nên rồi Pháp Hòa cũng ráng nhớ coi có bao nhiêu người, rồi mượn được cái email, mượn được internet thì gửi một cái mail đi thăm quý vị đó. Và Pháp Hòa nhắn một câu là đây là những cái email Hòa có thôi, những Phật tử nào mà Pháp Hòa không có email thì xin quý vị chuyển lời Pháp Hòa thăm giùm. Thì khi mình làm được một cái việc như vậy, tuy nó rất là nhỏ, nó không có đáng gì hết, nhưng Pháp Hòa rất là vui. Vui là vì mình đã làm được một cái công việc là mình gửi cái lời vấn an của mình đến những Phật tử nơi mà người ta có những cái thiên tai xảy ra, rồi mình gửi về những ở Phật tử trong nhà những cái lời nhắn nhủ, những cái công việc ở trong chùa. Rồi Pháp Hòa gửi một cái mail cho quý thầy quý cô và tri ân quý thầy quý cô đã niệm tình đồng đạo Pháp Lữ về tu viện để mà lo đám cho sư cô Thanh Quang. Thì như vậy thì quý vị mới thấy là ở trong cuộc sống của mình, mình cố gắng mình làm được tất cả những cái gì cho người thì mình cứ làm. Còn cái chuyện chết thì rồi ai cũng sẽ chết. Hồi trưa này đột xuất 12 giờ thì có một cái đài truyền hình họ gọi tới, họ muốn tới xin phỏng vấn. Thành thử ra cái khoảng thời gian họ cho mình đó là cho mình biết 30 phút, tức là họ đang trên đường tới họ gọi. Thì lẽ ra mà từ chối cũng được, nhưng mà họ năn nỉ là bởi vì cái thời hạn của họ phải làm cái video clip này là ngày hôm nay, chiều nay là đã họ phải hoàn tất, họ không có cái cơ hội làm thêm, là họ phải đi phỏng vấn Thiên Chúa, Tin Lành, Đạo Hồi, đạo gì đó, hai ba thứ, để mà hỏi một cái vấn đề là mình nghĩ gì về sự sống chết. Bởi vì hiện nay người ta đang xôn xao cái vấn đề cuối năm 2012 đó. Thì họ mới nói là họ gọi rất nhiều những, họ bấm trên internet thì rất nhiều những ngôi chùa Phật giáo được list ra, nhưng mà rồi họ gọi không được cái nào hết. Rồi sao may quá họ gọi được mình, thành tựu họ muốn làm liền. Mà trong khi mình đang bệnh, và người nó không bệnh thì nó không bệnh, mà cái đầu nó lân lân mà nó không có khỏe. Cho nên trả lời bà xí bà túi với họ, nhưng mà cái câu hỏi của họ là gì? Mình nói mình nghĩ gì về cái sống và cái chết. Thì Pháp Hòa có nói với quý vị đó rằng chết thì ai cũng chết đó. Nhưng mà bây giờ mình phải sống như thế nào, cái đó mới quan trọng. Còn tại vì chết thì ai cũng sẽ đến ngày đó, nhưng mà bây giờ cái khoảng thời gian từ đây cho tới ngày mình chết đó, cái quan trọng là mình sống, sống như thế nào mới quan trọng. Và khi mình sống mà có được cái chánh niệm, có được cái sự mở lòng, quan trọng là cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm buông bỏ của mình, thì cái đó mới quan trọng. Thì trong nhà Phật có câu là sống bình an, hay là sống an lạc, chết bình an. Quý vị có đọc cái cuốn sách đó, thấy cái tiêu đề đó, mình sống mà mình có cái an lạc thì mình ra đi nó cũng bình an. Cho nên Pháp Hòa có nhắc mỗi khi có cơ hội mình nghe những cái tin tức Thì có cái đứa nhỏ đó, nó chở Pháp Hòa ra phi trường, thì nó mới kể nó là cái thời gian bão ở bên Mỹ đó. Thì nó thấy được cái hình ảnh có một cái cô đó ẵm đứa con lên trên cao để mà trốn lụt đó, nó nước ngập. Thì cái cơn bão nó đi ngang, nước nó ụt tới, rồi thì đứa nhỏ nó mất luôn. Thì nó nói rằng cái hình ảnh đó nó cứ nhớ hoài, vì nó thấy được cái hình ảnh đó, vân vân. Thì ở đây mình mới thấy rằng cái vấn đề thiên tai không phải chỉ ngày đó tháng đó, mà thiên tai nó có thể xảy ra bất cứ giây phút nào. Và cái sự rung động của trái đất nó không có quan trọng bằng cái rung động của cái lòng của mình. Cái lòng của mình nhiều khi nó cũng rung động còn hơn là trái đất nữa. Mà nhiều khi lòng của mình nó rung động mỗi tuần, mỗi ngày nữa. Cho nên mình nghe được những cái câu chuyện như vậy, mình biết được những công việc như vậy, rồi mình cũng quán chiếu lại nè. Mình cũng thấy rằng cái sức khỏe của mình nó không còn như ngày xưa. Có thể mình không có bệnh gì nặng đâu, nhưng mà mình thấy cái sức của mình bây giờ mình đi bộ hay là mình chạy hay mình làm việc gì nó không như hồi đó nữa. Thì mình thấy như vậy thì mình biết rằng mỗi ngày mình đi tới. Mà Đức Phật có dạy một bài kinh đó, một cái con bò đó, nó đi nó mỗi ngày nó đi gần tới cái lò sát sinh. Mỗi ngày nó đi gần tới cái lò sát sinh. Thì chúng sanh cũng vậy, mỗi ngày đi gần tới cái cửa tử. Nói như vậy không phải để rồi mình thấy chán chường, mình thấy ngán ngẩm cho cái cuộc đời này, nhưng mà để rồi mình trân quý những cái giây phút mà mình còn sống được. Mình sống được để mình làm gì? Thật mình nghe được cái tiếng lòng của mình. Thí dụ như nó khởi lên cái niềm ganh tị thì mình biết là mình có ganh tị, thì tự mình cũng hơi tàm quý, tức là mình xấu hổ. Trời ơi, mình tu tới từng này rồi mà cái tâm của mình còn đi ganh tị với một đứa con, đứa cháu của mình, hay là một đứa đáng đệ tử mình, hay là một đứa đáng con mình, đáng cháu mình, đáng anh mình, đáng chị mình, thí dụ vậy. Thì mình biết là mình còn vợ, mình phải nghe cái đó. Rồi thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói thí dụ, và ai mà vô khen thầy Đức Tạng, thí dụ vậy, rồi Pháp Hòa đi ganh, thì mình thiệt dở quá. Mình làm thầy mà đệ tử nó có giỏi, người ta khen thì mình mừng, chứ tại sao mình lấy ganh? Chứ không có ganh. Mà mình nếu mình ngỡ mình ganh, nó giỏi gì đâu mà giỏi, nó có hơn được gì tôi đâu. Thí dụ vậy thì mình biết là cái tâm của mình nó dở, thì mình phải biết cái đó. Những cái tâm niệm nó khởi lên, mình thấy người ta giỏi thì mình mừng. Chứ sao mình rồi mình học, nếu mình thấy cái hay của người ta thì mình học. Cho nên không có ai mà tốt, không có ai giỏi mà bỏ được những cái tâm đó. Nhưng mà cái giỏi của mình là gì? Nếu mình nhận ra được nó, nó khởi lên, mình biết mình đang có cái đó, tức là mình đang tập lắng nghe. Mà lắng nghe như vậy, lắng nghe được như vậy đó là lắng nghe của Quan Âm. Nghe cho sao? Nghe cho thông suốt, nghe mình và nghe người. Đức Quan Âm nghe đó có ba cách nghe. Khi mà ngài nghe đó, thường thường đó, mình nói Nam Mô Cứu Khổ Quan Âm Bồ Tát, xin ngài lắng nghe con, ngài cứu khổ cho con. Thì Đức Quan Âm nghe làm sao? Đức Quan Âm nghe bằng ba cách: nghe viên, nghe thông, nghe thường. Gọi là viên thông thường. Mình thường nghe mình và nghe người. Nghe xong rồi thì mình mới thấy rằng trong mình còn cái đó, và mình biết rằng người khác cũng còn cái đó. Biết cái con người khác còn để làm gì? Không phải để khinh chê mà để cảm thông. Nếu người đó có khởi cái tâm đó, à, người đó cũng còn, bởi vậy tôi cũng còn, và tôi còn cho nên người đó cũng còn, cho nên tôi hiểu. Có nhiều khi á, mình sống với nhau, mình hiểu nhau quá rồi thì sao? Không cần nói nữa, chỉ cần nhìn nhau là biết nhau muốn gì rồi, đâu cần nói nữa. Giống như mà hồi đó cha mẹ mà có khách mà mình hay lợi dụng lúc có khách để mình xin này xin kia vậy đó. Và biết là cha mẹ sẽ không bao giờ trước mặt khách mà rầy mình, cho nên mình hay quậy lúc có khách lắm. Không, thì nhiều lúc mà người cha nghiêm cặp mắt là nhìn mình thì mình biết là cha đang hâm mình á. Lát khách về biết tay á. Thí dụ vậy. Cho nên Đức Quan Âm nghe ba cái cách nghe của Ngài là viên, thông, thường. Mình cũng nghe như vậy. Nghe cái gì mình nghe mình, nghe được mình, nghe được người đó là viên. Rồi thông suốt của mình và của người là thông. Rồi nghe viên, viên là tròn đủ. Và cái nghe đó nó thường hằng ở trong mình. Thì thời gian chúng ta cũng sắp hết năm rồi. Bây giờ mà mình khai bộ kinh nữa thì nó không có giờ. Cho hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng bài kinh khác. Nó ngắn thôi. Thì bài kinh này có thể học trong 2 tuần, tuần này với tuần sau thì hết. Kinh này được trích ở trong kinh Đại Bảo Tích. Quý vị nhớ kinh Đại Bảo Tích không? Thì ai có nhớ là mình học kinh Đại Bảo Tích lần đầu tiên bài kinh gì? Ai nhớ không? Diệu Huệ Đồng Nữ. Nhớ không? Diệu Huệ Đồng Nữ. Thì Diệu Huệ Đồng Nữ là cái bài kinh mình học đầu tiên trích từ trong kinh Đại Bảo Tích. Và cái đề tài của cái bài kinh đó mình đặt là gì? Xây dựng hạnh phúc qua con đường của Bồ Tát. Thì Diệu Huệ Đồng Nữ, Diệu Huệ là tên của một cô gái còn nhỏ, Đồng Nữ đó là cô gái trẻ, hỏi Đức Phật một số câu hỏi, Đức Phật trả lời. Thì Pháp Hòa có giải thích đó, nếu mà trở lại cái bộ băng đó mà nghe đó, thì mình sẽ hiểu được ba chữ Đại Bảo Tích nghĩa là gì. Thì bây giờ ở đây mình lược cái phần đó. Thì Pháp Hòa chỉ có thể nói rằng bảo tích là gì? Tích là chứa, bảo là quý báu. Thì kinh Đại Bảo Tích không phải là một bộ kinh mà chú trọng một cái vấn đề, mà do nhiều bài kinh nhỏ nhỏ gom lại, cho nên gọi là bảo tích. Và bài kinh nào gom lại mà gom như vậy mà chín quyển, mình đang tụng tới quyển thứ 8 rồi đó, mình đang tụng ở chùa quyển thứ 8 đó, thì nhiều pháp hội lắm, nhiều, rất là nhiều những cái pháp hội trong đó. Thì cứ mỗi một pháp hội như vậy là coi như bài kinh mới. Nói về tịnh độ cũng có, mà nói về mật tông cũng có, nói về thiền cũng có, nói về bát nhã cũng có. Bảo tích mà, cho nên bài kinh nào cũng đều như là những viên ngọc tích tụ lại, cho nên gọi là bảo. Rồi vì nó nhiều như vậy cho nên là đại. Đại cũng có ba nghĩa đó. Thì nghe lại cái bài kinh trước thì quý vị hiểu được ba chữ Đại Bảo Tích. Hôm nay Pháp Hòa giới thiệu một cái phẩm kinh khác nói về ở trong Đại Bảo Tích. Đó là cái phẩm, cái pháp hội thứ 17, chương thứ 17, Pháp hội Phú Lâu Na. Và cái phẩm này tên là Phẩm Bồ Tát Hạnh. Cái quyển bài, cái bài kinh này được Ngài Cư Ma La Thập dịch. Ngài Cư Ma La Thập, Ngài Cư Ma La Thập ở đời Giao Tần. Thì về cuộc đời của Ngài Cư Ma La Thập, Pháp Hòa có giới thiệu với đại chúng ở trong cái quyển Kinh Di Đà rồi. Tại vì khi mình học Kinh Di Đà thì cái người mà dịch Kinh A Di Đà cũng là Ngài Cư Ma La Thập. Rồi hôm nay mình học bài kinh này cũng Ngài Cư Ma La Thập dịch. Và quý vị nhớ là trong Kinh Đại Bảo Tích có rất nhiều những phẩm kinh như vậy, và không phải là một dịch giả, rất nhiều những dịch giả trong đó. Như dịch giả của phẩm mà Diệu Huệ Đồng Nữ không phải là Ngài Cư Ma La Thập mà Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Bây giờ qua tới cái phẩm Bồ Tát Hạnh Phạm Chương Phú Lâu Na này thì Ngài Cư Ma La Thập dịch. Ở Trung Quốc có cái chùa tên là chùa Thảo Đường. Chùa Thảo Đường ở trong trong Tây, ở Tây An. Thì cái chùa này bây giờ đang thờ ngài đó, ngài Kumala Thập ở chùa đó. Và hiện nay thì ở trong chùa đó có một cái ngôi kỷ niệm đường thờ ngài, và đồng thời có một cái tháp mà tương truyền rằng thờ cái chiếc lưỡi của ngài. Bởi vì khi mà ngài mất đó, trước khi ngài mất thì ngài có nói rằng: tôi đến đây, tôi đến đất nước Trung Hoa này để dịch kinh, và nếu như những cái kinh mà tôi dịch không có sai ý của Phật thì xin cho khi tôi mất chiếc lưỡi tôi còn. Thì quả thật khi ngài mất rồi, người ta đem trà tì thì tất cả cháy, chỉ còn cái lưỡi. Thì cái chiếc lưỡi đó để trong cái tháp thờ ở chùa Thảo Đường ở Tây An. Thì đó là cái tương truyền như vậy. Thì bài kinh này cũng là do một câu hỏi, mà cái đương cơ hỏi kinh, hỏi cái câu hỏi với Đức Phật đó là ngài Phú Lâu Na. Quý vị có nhớ ngài Phú Lâu Na thuộc mười, thuộc một trong mười vị đệ tử của Phật phải không? Và ngài có cái gì bậc nhất? Ngài Phú Lâu Na là cái gì nhất? À đúng rồi, ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Thường thường á, Đức Phật trong lịch sử của các vị thánh tăng thì chúng ta được nghe có 10 vị đệ tử có những cái biệt tài mà Đức Phật gọi là tán thán. Thì trong đó thí dụ như ngài Xá Lợi Phất là gì? Trí tuệ bậc nhất, thí dụ vậy đó. Ngài Ca Diếp là gì? Khổ hạnh đệ nhất. Rồi ngài Ca Chiên Viên đó, hay là ngài ngài La Hầu La là gì? Mật hạnh đệ nhất, thí dụ vậy đó. Thì ở đây ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Ngài Phú Lâu Na là con trai của một gia đình giàu có. Và khi mà ngài đi tu thì ngài có một cái hoài bão, ngài có một cái hoài bão là mang Phật pháp để mà trang rãi cho mọi người. Vì vậy cho nên ngài không có từ nan, ngài không có từ nan bất cứ một cái việc gì nếu việc đó có thể độ cho người. Mà thậm chí cho dù cái nơi đó những cái người hung dữ, ngài cũng đi tới. Mà cái câu chuyện mà quý vị thường nghe quý thầy kể nhiều nhất là cái câu chuyện mà Phật hỏi rằng: nếu mà ngài Phú Lâu Na đi đến chỗ đó thuyết pháp mà rủi người ta chửi thầy thì thầy làm gì? Nhớ không? Nói dạ con thấy họ vẫn còn hiền, họ chỉ mới chửi con chứ họ chưa có đánh con. Rồi rủi ông đánh ông sao? Nói dạ con thấy họ bằng còn hiền, họ đánh con họ luyện đá, họ đánh con chứ họ chưa lấy cây lấy củi họ đập con, thí dụ vậy. Mà cuối cùng đó là nếu mà họ giết ông thì sao? Nói dạ con cũng cảm ơn, tại vì họ cũng giúp cho con hoàn tất được cái công việc của con. Thở đây kết luận rằng cái người biết chết cho những cái chân lý. Thì ngài Phú Lâu Na thì đó là câu chuyện quý vị thường nghe kể đó. Thì ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Ngài đúng cái tên của ngài thì chúng ta phải gọi là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Còn mình gọi Phú Lâu Na là mình gọi tắt. Thỉnh thoảng mình đọc trong kinh mình sẽ nghe rằng pháp hội hôm đó có những vị tỳ kheo đọc như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Phú Lâu Na Đa La Di Tử vậy đó. Thì mình biết rằng cũng là ngài Phú Lâu Na đó. Bởi vì ở Ấn Độ là người ta theo mẹ, gọi tên của mẹ. Dịch cái tên của ngài là Mãn Từ Tử, tức là con của bà Mãn Từ. Thì đây là cái lời kinh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật trong trúc viên thành Vương Xá cùng câu hỏi với chư đại tỳ kheo và Đại Bồ Tát số ấy đông vô lượng. Kinh này nói ở thành Vương Xá, ở tu viện Trúc Lâm. Tu viện Trúc Lâm là tu viện đầu tiên do Tần Bà Sa La dâng cúng cho Phật. Bởi vì khi đó ông thấy rằng Phật chưa có chùa, thì ông mới thỉnh Phật lập tịnh xá. Thì bây giờ Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất á, nên đi tìm những khu đất nào không có quá gần thành thị, nhưng cũng đừng quá xa để người ta đi tới lui cho dễ. Thì Ngài Phú Lâu Na, ơi xin lỗi, Ngài Xá Lợi Phất đi tìm, thì cuối cùng Ngài tìm được cái mảnh đất có rất nhiều cây trúc, và ở nơi đó dựng lên cái tịnh xá. Và Đức Thế Tôn đã đặt cho tịnh xá đó tên là tịnh xá Trúc Lâm. Bây giờ mình đi qua Ấn Độ đó, mình còn được tới tu viện đó. Và rất nhiều những bụi trúc, dĩ nhiên là chắc là những cây trúc đó là những cây trúc nhiều thế hệ rồi. Và ở trong đó có một cái ao mà ngày xưa Đức Thế Tôn và các thầy thường ra đó tắm, ao nước ở trong cái tịnh xá Trúc Lâm đó. Thì cái bài kinh này được nói ở tại tịnh xá Trúc Lâm, ở thành Vương Xá. Bấy giờ Huệ Mạng Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật, bạch Phật rằng. Đây là phong cách của người Ấn Độ. Thí dụ như ở bên nhà Thanh á, người ta mặc áo, người ta may cái áo là người ta may ở trong một cái lớp nữa, nó có cái lớp vải dài ra một chút, ta mới xăng cái tay áo lên, xắn cái tay áo lên. Rồi khi gặp ông vua thì phủi hai cái, rồi giấu một cái, rồi quỳ xuống bái kiến hoàng thượng. Thì ở bên cái phong cách của người Á Đông á, mình kính nể nhau á, là mình phải sao, phải kính đáo. Nhưng mà bên Ấn Độ á, thì khi mà gặp nhau mà để bày tỏ cái lòng cung kính á, thì mình phải chừa cánh tay phải ra, trè trịch cái tay phải, tức là mình phải bày hở cánh tay chứ không có che kính. Và bên Ấn Độ thì người ta đi chân không, ta đi chân không, cho nên khách quý mà tới nhà đó, người ta ngồi xuống thì mình phải bưng nước ra cho người ta rửa chân, có khăn rửa chân đàng hoàng. Đó là bày tỏ cái lòng kính trọng. Bởi vì giống như ở bên Ấn Độ, người ta ăn cơm, nếu mà ăn đúng truyền thống là người ta ăn trên cái lá chuối, chứ người ta không có ăn trên cái dĩa, ta ăn trên cái lá chuối. Rồi cái cơm, cà ri sạch để trên cái lá chuối đó đó, thì người ta mới lấy cái bàn tay phải người ta bóc, chứ người ta không có bóc tay trái nha. Tay trái là để làm việc vệ sinh, cho nên không bao giờ cầm cái gì mà thuộc thức ăn ở bên tay trái. Ăn thì ăn tay phải, tay này đặc biệt là chỉ để làm vệ sinh. Cho nên mình đưa cái gì cho ai lịch sự là mình không đưa tay trái. Mình đưa tay trái tức là không có cái tâm, không có cái lòng kính trọng. Đó là cái phong cách, phong tục vậy đó. Thì khi mà ăn cơm rồi đó, thì làm gì? Thì cái người chủ, người thí chủ đó phải bưng ra cho mỗi người một cái tô nước, để làm chi? Để rửa tay. Có một lần Pháp Hòa đi đến dự trai tăng của một cái gia đình người Tích Lan, thì cái ngày hôm đó là cúng dường cơm cà ri, đủ món hết, nhưng mà cà ri không à, cà ri mít, cà ri tàu hũ, cà ri gì đó, đủ thứ hết. Thì họ có thỉnh mình tới, cho nên họ cũng phải làm theo ở đây, tức là phải có chén, có dĩa, rồi có nĩa, có muỗng. Nhưng mà rồi đem ra gấp hồi cái quý sư cũng bỏ cái muỗng nĩa xuống, là quý sư ăn. Cái truyền thống của quý sư là sao? Lấy cái tay túm mà ăn vậy đó. Xong rồi thì mỗi người có một cái chén nước, một cái tô để mà rửa tay, và có cái khăn để cho mình lau. Thì đó là những cái phong cách của Ấn Độ. Thở đây cũng vậy. Khi mà người ta, khi các vị thầy gặp Đức Phật, bây giờ quý vị đi qua chùa Lào, mỗi người có cái khăn trắng dắt trên vai. Nhưng mà hễ tới giờ vô lễ, vô làm lễ đó, thì người ta phải giữ cái phong tục là lấy cái khăn đó ra, rồi cái người ta tròn ở dưới cái áo vậy nè, tức là ta cũng hở cánh tay, mặc dù ta vẫn mặc cái áo nhưng mà ta vẫn giữ cái tục lệ là ta tròn cái miếng khăn đó từ dưới nách ta quất lên. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy quý thầy đắp y không, mặc dù có cái tay hậu, có cái áo hậu, nhưng mà đắp y thì cũng phải chừa cánh tay phải ra, tức là mình giữ đúng cái phong cách của truyền thống của Ấn Độ, trịch bài vai hữu. Nhưng mà bởi vì mình là người Á Đông, không có chịu hở hang như vậy, cho nên thì mình may thêm cái áo để che cánh tay của mình là theo phong tục của mình, nhưng vẫn theo phong tục Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên mình là Ấn với là Á, Ấn Độ với Á Đông của Việt Nam, của Tàu, hai cái nó pha lại, không có lỗi với bên nào hết, bên nào mình cũng giữ hết. Trịch bài vai hữu, gối hữu chấm đất, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi ít lời, mong Như Lai xót thương hứa cho. Đức Phật phán: Tùy ý ông hỏi, ta sẽ giải đáp cho ông vui mừng. Ông tôn giả Phú Lâu Na bạch Đức Phật: Nay con vì chư Đại Bồ Tát là những người thực hành công đức cao thượng, danh tiếng cao xa, thường vì chúng sanh cầu sự an vui và có lời thỉnh hỏi. Tức là nay con vì, dĩ nhiên là con vì con, có đôi khi con biết rồi nhưng mà giờ con cũng xin hỏi để cho những người khác. Những người đó, những người đang thực hành công đức cao thượng, danh tiếng cao xa, thường vì chúng sanh. Mình làm những công việc rất là danh tiếng, rất là cao thượng, nhưng mà không phải vì mình. Nếu mà vì mình mà tạo ra cái danh, vì mình mà làm những việc lớn thì chưa phải là việc làm của Bồ Tát. Cái đó là mình làm cho mình mà có gì đâu nói, có gì đâu ca ngợi, có gì đâu tán thán. Mình làm việc lớn, mình làm việc to tát mà vì người khác mà làm thì công việc đó mới đáng vinh danh và vinh danh. Còn không thì không thể, bởi vì công việc đó mình làm cho mình. Ví dụ như bây giờ đó, mình xây một cái gì đó hay là mình làm cái gì đó cho người thì người ta mới ca ngợi, người ta mới tán thán chứ. Mình xây cho mình ở, mình xây cho mình xài thì đâu có ai gì đâu. Hay mình làm cái đó cho người khác mới quý, người ta mới ca ngợi chứ. Chứ ở đây ngài mới nói đây là những người đang thực hành cái công đức cao thượng, danh tiếng cao xa, vì chúng sanh. Mình làm những công việc đó vì người khác. Huệ Mạng Phú Lâu Na hỏi kệ rằng: Làm công đức tối thượng, danh tiếng rất cao xa, người giới tịnh ưa pháp, con hỏi sở hành ấy sửa trị tâm thế nào, rộng bố thí thế nào, độ chúng sanh thế nào, hỷ tâm thường hành đạo. Bạch Thế Tôn, nay con vì chư đại sĩ mà hỏi như vậy. Đại sĩ là một cái chữ khác để chỉ cho Bồ Tát. Bồ Tát có nhiều cách để gọi, có khi gọi là khai sĩ, có khi gọi là đại sĩ, có khi gọi là cao sĩ, có khi gọi là Bồ Tát. Quý vị nhớ ha, chữ Bồ Tát đó, có nhiều khi có nhiều cách gọi. Thí dụ như ta nói kính bạch Quan Âm đại sĩ thì mình hiểu là người đó gọi là Quan Âm Bồ Tát. Rồi nói dạ chào cao sĩ là mà chào Bồ Tát đó. Rồi giờ cái người đó mình tối tâm mình không hiểu mà cái người đó khai mở cho mình hiểu biết thì cái người đó là bậc khai sĩ của mình. Bồ Tát mà Bồ Tát khai mở hiểu biết cho con, cho nên con gọi ngài là bậc khai sĩ. Và những người nào mà có đầy đủ cao sĩ, khai sĩ, thỉ sĩ. Thỉ sĩ là gì? Thỉ này là từ cái lúc bắt đầu, phải nghe lại ha, nghe lại Bồ Tát giả Bồ Tát thật, nghe lại cái bài Bồ Tát giả Bồ Tát thật để được định nghĩa, để nghe lại định nghĩa của chữ Bồ Tát. Khai sĩ, cao sĩ, thị sĩ thì mới làm đại sĩ. Con nay vì chư đại sĩ mà hỏi như vậy, Bồ Tát tu tập đa văn như biển cả chẳng cạn hết thế nào? Hay chứa hợp đa văn bủ tạng, hay ở các pháp được nghĩa quyết định của các ngữ ngôn giỏi rõ chương cú là thế nào? Tức là ngài nghe người ta nói về vấn đề gọi là tu tập đa văn như biển cả, chứa đa văn bủ tạng, rồi được các pháp nghĩa định của các ngôn ngữ như thế nào? Ngài không hiểu, ngài đem ra ngài hỏi Phật. Rồi ngài mới đọc lại cái bài kệ là Bồ Tát họ, Bồ Tát thế nào cầu đa văn như biển cả, nơi pháp được định nghĩa hay giỏi biết Phật đạo, thế nào ở một lời mà hiểu vô lượng nghĩa, vân vân. Mình lược cái phần bài thơ đó. Bây giờ Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay con tùy theo trí lực của tự địa mà thỉnh hỏi Đức Như Lai và chư Đại Bồ Tát thế nào được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Ở đây có cái danh từ là trí lực của tự địa. Và tự địa là sao? Tức là con đang ở trong cái hiểu biết như vậy. Tự, cái đây là tự tâm của con. Chữ địa này cũng có để chỉ cho tâm. Tự tâm của con, tự theo cái trí lực, cái hiểu biết của con mà con nêu ra những câu hỏi. Và mỗi người có một cái, giống như có nhiều người không hiểu nhưng mà biết cách đặt câu hỏi, cho nên người ta nghe thì người ta sẽ hiểu mình hỏi như thế nào và người ta giải đáp. Có nhiều khi người ta hỏi xong, mình nghe xong câu hỏi mình không hiểu người ta hỏi gì, có phải không? Là tại vì thắc mắc nhưng mà không có đủ cái trí lực, cái lực của cái hiểu, cái trí để sắp xếp một câu hỏi. Cho nên đây nói là, rồi còn có cái nghĩa là gì? Tự địa là tự con ở trong cái chữ địa này là địa vị, cái con đang ở trong cái khoảng này nè, cái khoảng hiểu biết này mà con hỏi. Tự địa của con, tự tâm của con. Ví dụ bây giờ mình học Phật 10 năm, giờ cái địa vị mà mình hiểu Phật pháp là tới đó. Chữ địa này không phải là địa vị, nhưng mà không phải địa vị danh vọng gì ở ngoài đời, nhưng mà mỗi người đã ở, cái tiếng Anh nó dịch là cái level, mình đang ở cái level nào. Và mỗi người có một cái level hiểu biết, cho nên cùng một cái nghe một bài pháp nhưng mà mỗi người hiểu một cách. Con tùy theo trí lực của tự địa mà thỉnh hỏi Đức Như Lai, thế nào rời lìa nạn, được gặp gỡ chư Phật, mau được tinh thanh tịnh, được tinh vô thượng rồi, bỏ được sự khó bỏ, vứt bỏ tất cả rồi, gắn tu đạo vô ngại, thế nào ưa xuất gia, nhàn tĩnh tu không trí, thế nào chẳng nghịch pháp, mong đáp đủ sự ấy. Quá trời câu hỏi không? Đưa ra một lô những câu hỏi như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đều biết Đức Phật đã đủ tất cả trí tuệ, đã trọn tất cả thần thông ba la mật, ở trong tam giới là cao tôn, đệ nhất không ai sánh được, đại trí vi diệu, đi không chướng ngại nơi trong các pháp, vì thế nên con thỉnh hỏi sự ấy. Ca ngợi Đức Phật. Sở dĩ chúng con hỏi như vậy là bởi vì chúng con biết Đức Thế Tôn là người có đầy đủ trí tuệ, thần thông ba la mật, ở trong tam giới không có ai sánh được. Ngày hôm qua có một bác Phật tử ở bên Mỹ bác gọi, không biết bác hỏi cái gì là Pháp Hòa quên câu hỏi rồi, nhưng mà cái ý là bác muốn biết cái hiểu của bác như vậy nó có đúng không? Thì Pháp Hòa nói đúng. Thì bác mới nói rằng như vậy, thì như vậy á, thì những cái gì mà ngày nay khoa học khám phá đó là mới đây, còn những cái gì mà Phật nói trong kinh là Phật nói trước rồi. Thí dụ người ta nói bây giờ khoa học đó, đến thế kỷ thứ 18 mới phát giác là trong ly nước có vi trùng, mà hơn 2000 năm trước đó, Phật đã nói rằng trong ly nước có vi trùng. Cho nên Phật mới dạy cái bài kệ mà uống nước đó, mỗi khi uống nước là phải nhớ ly nước mình uống có vi trùng. Rồi đến thế kỷ thứ 18 khoa học mới kiếm ra. Thì bác mới nói như vậy thì rồi có một em nó gọi Pháp Hòa, nó nói thầy ơi, hồi đó con chưa đọc kinh Du Lan á, thì con đi sanh á con thấy bình thường, mà bây giờ kỳ này con sanh cái đứa con này á thì con thấy rằng trong kinh Du Lan nói y. Cái Pháp Hòa mới nói đùa, Pháp Hòa nói có phải cái câu mà sanh khi sanh con rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan không? Nó nói y chang. Sanh một đứa con thiệt là khổ sở. Thậm chí có một cô nói hồi đó con đưa con gái vô sanh, trời ơi mình đứng mình thấy con gái mình nó đau, nó sanh mà mình bức ruột. Tự nhiên lúc đó mình giận ông chồng mình, mình giận luôn rể. Tại vì mấy người nè, phải không? Mà những người đàn bà chúng tôi phải chịu cực khổ đau đớn như vậy. Thí dụ vậy đó. Thì Đức Phật là những người thấy cái đó. Nên Phật đâu có sanh mà Phật biết, nhưng mà cái tuệ giác. Cho nên Phật á, mình nói Phật á, ngồi thiền Phật chứng đạo đó, thì đâu có nghĩa là Phật bay lên trời rồi Phật phóng những cái ánh sáng rồi Phật có thể chỉ cái cây đó, cái cây nó có trái, Phật chỉ cây nọ cây kia héo queo, không có làm chuyện đó. Mà cái chứng đạo của Phật là chứng cái gì? Thấy được tất cả những cái thật tướng của tất cả mọi hiện tượng sự vật. Rồi Phật mới nói là ô, thì trên đời này không có cái gì mà nó có thể có một mình nó mà nó có thể có mặt được hết. À, cái câu hỏi của bác là con nghe thường nói rằng thân của mình là thân tứ đại. Thân tứ đại. Như vậy con còn mơ hồ mà con hỏi vậy chứ. Tứ đại có phải là những cái chất mà bên khoa học họ gọi để mà cấu tạo nên con người? Thì Pháp Hòa nói đúng. Nhà Phật gọi là đất nước gió lửa. Thì bác nói vậy là Phật hay quá. Phật biết hết trơn. Phật biết con người mình cấu tạo như thế nào. Sau này khoa học mới biết. Ở đây ngài Phú Lâu Na có khen Phật, không có khen quá. Còn mình bây giờ mình thương ai, mình thích ai là mình khen, nhiều khi mình khen hơi quá. Cho nên Pháp Hòa mà nghe ai khen mình hơi quá mình ốt dột lắm, sợ lắm. Nếu mình biết cái đó mà được đưa ra trước đó là mình không có cho đâu. Nhưng mà thôi nghe chơi rồi bỏ thì đừng có để tâm. Nhưng mà ở đây đối với Phật thì quý ngài mà khen rồi tán thán tận trong lòng. Cho mình buổi sáng nào mình cũng khen thấy không? Trên trời dưới trời không ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng không sánh, thế gian con đây đã nhìn thấy hết, tất cả không ai được bằng Phật. Ngày nào cũng ca câu đó hết á. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thế gian sở hữu ngã tận kiến là thế gian này con thấy hết rồi, tất cả không ai bằng được Phật. Nói như vậy không có nghĩa là cái chữ cái không phải là mình tự tôn mình ca ngợi. Nhưng ở đây là nói về cái gì? Nói về cái tuệ giác, nói về cái hiểu biết và cái tấm lòng bao dung. Mình hơn người ta ở cái chỗ gì biết không? Ở cái chỗ là mình hơn người ta cái hiểu. cái tài mà mình còn bao dung được người, cái đó đó mới là cái đức lớn để mà người ta ca ngợi. Còn thí dụ mình có tài, có giỏi mà mình coi thường người khác, mình khinh khi người kia, thì có ai có gì để khen đâu. Anh giỏi mà anh không có lấy cái giỏi của anh làm tự cao tự đại, mà anh bao dung được kẻ dưới, anh thương được người khác, đó, cái đó là đức Phật. Mà nói như vậy không có nghĩa là mình làm được. Mình làm được. Dĩ nhiên là trên đời này mình không có thể nào 100%, nhưng mà ít ra mình cũng thể hiện được cái phẩm hạnh của người con Phật, đó là cái tâm bao dung. Chứ ở đây là ngài Phú Lâu Na khen đức Phật. Mà ở đây sẵn rồi mới nói khi nào mình mới được khen. Cho quý vị có nhớ hai chữ tán thán không? Thường thường nói ô tán thán, bây giờ tán là sao mà thán là sao? Chữ tán có nghĩa là mình ca ngợi cái danh của cái người đó. Còn mình thán tức là mình xưng tụng đó, là mình xưng tụng cái việc làm của người đó. Hai thứ. Mình nói cái danh của người ta rồi, và đồng thời mình nói luôn cả cái việc làm của người ta nữa. Thí dụ bây giờ mình khen cái người đó vẻ đẹp đi. Thí dụ người đó có cái tài giỏi, mình nói hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị anh Nguyễn Văn Ba. Thí dụ vậy. Đó là mình ra tán đó. Anh Nguyễn Văn Ba sinh tại Việt Nam, lớn lên tại Mỹ, và hiện nay anh là một nhà họa sĩ rất là nổi tiếng. Thí dụ thì cái công việc của anh là mình thán, còn mình ca ngợi cái tên tuổi của anh là mình tán. Cho nên tán thán. Mình tán thán Phật nè: thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Giờ mình thán nè: Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Tâm Phật không đau không từ bi. Cho nên mình tán thán là vậy đó. Tra cái tên người ta rồi nói cái công việc. Ủa, anh giới thiệu với tôi, trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Ba, mà anh làm gì chứ? Ảnh là một họa sĩ, hay là ảnh là một nhạc sĩ, thí dụ vậy. Cho nên ngài mới ca ngợi như vậy. Vì ngài được cái trí vi diệu, đi không chướng ngại nơi trong các pháp, vì thế nên con thỉnh hỏi sự ấy. Bây giờ mình lược cái phần thơ hỏi đó. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Phú Lâu Na lành thai, tốt thai. Ông có thể hỏi Phật sự như vậy, lắng nghe suy nghĩ kỹ, sẽ vì ông mà nói Bồ Tát phát tâm tu hành, chứa họp vô lượng pháp lành. Lành thai, tốt thai, thiện tài, thiện tài. Ông hỏi như vậy, bây giờ tôi nói, ông hãy nghe cho kỹ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nay ta nói Bồ Tát sơ phát tâm Bồ Đề, thường dùng sức dũng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát, sở hành của Bồ Tát, các công hạnh thâm tâm, nơi Phật được thọ ký, sự ấy sẽ lượt nói. Ở đây chúng ta để ý cái chữ sơ phát tâm. Thường thường á, cái tâm thì ai cũng có. Thì bây giờ cái tâm này nó có nhiều thứ không? Tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm nhẫn nhục. Nhưng mà rồi cũng có tâm gì? Tâm ganh tị, tâm nhỏ mọn, tâm ích kỷ, tâm sân, tâm si gì đó, đủ thứ. Nhưng mà khi mà mỗi một cái khi mà chúng ta làm một cái việc gì lành thiện á, thì mình phải thấy một cái điều gì đó nó tác động tới cái tâm của mình. Thí dụ thấy cái người khổ, có một cái cảnh khổ, cho nên nó là cái đối tượng để nó làm cho cái tâm từ bi của mình đó làm sao nó trỗi dậy. Tại vì mình có cái tâm đó, nhưng mà không có một cái đối tượng nào để đánh thức nó. Phật Hòa nói ví dụ ha, ai cũng có, trong chúng ta ai cũng có cái tâm yêu hết đó. Nhưng mà nếu mà mình đang gặp cái cô nào đó mà nó không có đúng cái đối tượng của cái trái tim đó đó, thì nó làm sao? Nó không có trỗi, cái tình yêu nó không có. Nhưng mà phải có cái trỗi dậy, gặp cái người đó là cái đối tượng, tác động vô cái dây, cái trái tim đó thì nó mới khởi lên. Có nhiều em thanh niên nó lên nó hỏi nhiều câu cũng vui lắm. Nó nói giờ nó có hai cô bạn gái à, một cô á thì nó làm quen thì gia đình rất là thích, tại vì cô này với nó rất là xứng. Nhưng mà một cô á thì không bằng, nhưng mà mỗi một lần nó gặp cái cô đó thì nó vui hơn. Nó hỏi Pháp Hòa, chứ theo thầy á, mình phải sống theo cái đầu của mình hay là mình sống theo, tại tiếng Việt nó không có rành á, nên mình ý nó nói là mình phải sống theo cái trái tim của mình hay là mình phải sống theo theo cái sự thích của gia đình rồi đại khái vậy. Mà nó không nói, nó nói mỗi lần nó nói chuyện nó hỏi, nhưng mà theo cái đầu của mình nó nói như vậy. Chuyện bí mật của hai thầy trò không kể được. Ở đây nè, cái chữ sơ phát tâm là gì? Tức là cái giây phút đầu tiên mình khởi cái tâm của mình, cái đó gọi là sơ phát tâm. Hay nói một cách khác là mới phát tâm. Bây giờ ở trong đạo tràng mà đi nghe Phật Pháp mỗi thứ bảy đó, có những người rất là mới. Thì những vị mà mới bắt đầu thích phát tâm nghe đó, chúng ta gọi là gì? Sơ phát tâm. Và cái tâm mà cái tâm rất là còn non, còn yếu trong con đường đó, người ta gọi là sơ tâm. Cái tâm ban đầu là sơ tâm. Cho nên có nhiều vị nói thôi, những vị nào mà sơ tâm mới tới chùa đó, mình nên hộ niệm cho các vị đó để cho người ta vững tâm. Tại vì người ta sơ tâm, tức là cái tâm ta mới phát, nó còn non, người ta chưa hiểu. Mà một cái cách hành xử của mình không khéo đó, thì mình làm cho cái sơ tâm của người ta làm sao? Nó lui sụp, nó không có vững chãi. Mà cái sơ tâm nó rất là quan trọng. Tại vì cái sơ tâm là cái tâm ban đầu. Mà cái tâm ban đầu thì lúc nào nó cũng đẹp. Tại vì nó đẹp cho nên mình mới phát tâm. Ví dụ bây giờ mình mới bắt đầu đi chùa đó, mình vô mình thấy trời ơi, chùa vui quá ha. Mỗi tuần làm công quả ha, rồi đi tụng kinh, đi nghe pháp ha. Mình chưa có thấy cái mặt khác, thấy không? Mình mới thấy cái mặt kia thôi. Ôi vui quá, mình cái bắt đầu mình phát tâm. Thì cái gì mà nó đẹp thì mình mới phát chứ. Cho nên mình phát tâm, cho nên một cái giây phút mà cái hình ảnh đẹp đó đó là cái sơ tâm. Cho nên thường thường á, người ta hay nhắc lại mình đừng có thối tâm, phải nhớ cái lúc sơ tâm mình phát. Tức là sau này rồi mình thối tâm thì các ngài hay nhắc lại cái hình ảnh đẹp lúc đầu mình đi tới đây, cái sơ tâm của mình. Ngay cả các vị, ví dụ như quý vị mà đi xuất gia đó, thì quý ngài lớn hay dạy giữ cái sơ tâm cho chắc, tức là cái hình ảnh đẹp. Cái hình ảnh đẹp nào mà để làm cho mình phát tâm? Thì có nhiều người đến chùa thấy quý thầy đắp y đẹp quá, thì từ cái giây phút thấy cái đắp y đẹp, trong lòng nó nuôi dưỡng, con muốn đi tu và được đắp cái y đẹp như vậy. Cái y đẹp đây không có nghĩa là cái vải mắc tiền, mà cái y đó mình đắp lên tự nhiên thấy con người mà nó thanh thoát, hình ảnh đẹp đó. Cho nên thí dụ bây giờ mà bây giờ sống với nhau, bây giờ có già cả sanh tật gì đó, nhưng mà rồi cứ nhớ cái ngày mình mới quen á, ổng đẹp như vậy, bà đẹp như vậy, bà dễ thương như vậy, ổng dễ thương như vậy, cho nên mới sống được tới già. Không, chứ bây giờ nhìn trời giờ ổng xấu quá thì sao có được. Ổng xấu nhưng mà nhớ cái hồi mới gặp. giờ bắt đầu già, bắt đầu sanh tật rồi đó. Nhưng mà nhớ cái hồi ổng tật chưa sanh, cho nên sao sống được lâu ngày lâu tháng hơn. Quý vị nhờ quý vị hiểu được cái chữ sơ tâm ha. À, chữ sơ là bắt đầu, mới bắt đầu. Chẳng hạn như cúng trà đó, lên cúng linh đó, cúng linh mà chăm trà đó, thì cái trà đầu tiên ta kêu là sơ tuần. Sơ tuần tức là tuần trà đầu tiên. Rồi khi mà rót trà lần thứ nhì ta kêu là gì? Nhị tuần. Hay là tam tuần, là nếu rót ba lần, rồi rót bốn lần mà lần cuối của cái buổi lễ ta kêu gì? Trung tuần. Chẳng hạn như mình cúng thất, cái thất đầu gọi là sơ thất, thất cuối gọi là gì? Trung thất. Chỉ trung là kết thúc. Chữ sơ là mới bắt đầu. Rồi mình ai cũng có cái sơ tâm, thì mỗi người mình phải giữ cái sơ tâm đó. Cho nên Bồ Tát ở đây Ngài mới nói, nay ta nói Bồ Tát sơ phát tâm Bồ Đề. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Lần đầu tiên mình phát được cái tâm giác ngộ, thường dùng sức dũng mãnh. Cái sức dũng mãnh là sức gì? Không phải là cái sức của cái thể xác, mà ở cái tâm dũng mãnh. Cái tâm dũng mãnh. Cho nên ví dụ như bây giờ có một Phật tử nào đó pháp danh, pháp danh là Minh Lực hay là Thiện Lực hay là Hồng Lực hay là Tuệ Lực hay là Thanh Lực gì đó, cái chữ lực đó. Thì cái chữ lực đó là gì? Là sức lực, là energy, nhưng mà không phải là cái sức lực của thân xác, mà cái sức lực của nội tâm. Mình phát cái sơ tâm nhưng mà lại mình dùng sức dũng mãnh. Tâm thì phát sơ, tức là mới phát, nhưng mà sức thì phải sao? Sức dũng, còn không thì bị thổi. Giống như người đó mới vô làm ngày đầu, brand new mà, mới làm. Người đó mới vô làm ngày đầu, nhưng mà áo mà người đó mặc á vẫn phải là áo giáp, tại vì họ làm ở trong một cái môi trường gặp cái nguy hiểm giống nhau. Người làm mấy chục năm hay người mới làm ở trong một cái công ty, một cái công sở mà nó nguy hiểm giống nhau, thì kẻ mới hay người cũ cũng phải mặc một loại áo, một loại giày hay mang một cái loại nón giống nhau để không có gây cái tai nạn. Có phải không? Và cái người cũ, người mới cũng phải đều dùng cái sức ở trong cái phạm vi làm việc đó. Thì ở đây trên phương diện tu hành thì chúng ta là người cũ hay người mới thì cái giọng mạnh nó giống nhau hết. Cái áo mà chúng ta mặc cũng đều là cái áo giáp của nhẫn nhục hết. Coi vậy chứ cuộc đời này cái mà mình khó làm nhất á là nhẫn nhục. Hỷ xả. Có mấy cái từ đó mình nói nhiều nhất nhưng mà mình khó làm nhất. Ví dụ mình gặp ai mà nói thôi chị ơi hỷ xả bỏ qua đi, nhưng mà tại vì cái đó không phải là của mình. Cái problem đó, cái vấn đề đó không phải là của mình. Chứ nếu là của mình thì sao? Mình nói trời ơi chị hả, gặp tôi là chết. Tôi làm cho tới bến. Ví dụ vậy đó. Cho nên thường thường những cái từ mình thường nói mà mình, tức là mình thường gặp nó nhất. Sơ phát tâm Bồ Đề, thường dùng sức dũng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát. Chữ ưa là gì? Ưa là thích. Mình phải thích làm mới được. Làm đạo Bồ Tát, sở hành của Bồ Tát, các công đức thâm tâm. Cái sở hành là gì? Cái sở hành là cái chỗ mà mình cần làm, cái chỗ mình thương làm. Thí dụ như là hôm qua, ví dụ cái người đó họ bán bánh, thì cái sở trường của họ là pha bột, đổ bánh. Thì cái nói theo bây giờ, cái sở hành của người đó, sở hành người đó là pha bột. Vì sao? Vì người đó thường làm, và cái công việc đó là cái việc làm của cái người đó, cái việc bán buôn của người đó. Thì ở đây mới nói thường dùng sức dũng mãnh, ưa làm đạo Bồ Tát, sở hành của Bồ Tát. Bồ Tát nào cũng có những sở hành của mình. Chẳng hạn như Quan Âm Bồ Tát đã làm, sở hành của Ngài là cái gì? Là lắng nghe cứu khổ. Ví dụ vậy đó. Rồi có một Bồ Tát tên là Trì Địa. Sở hành của Bồ Tát Trì Địa này là cái gì? Sửa đường, sửa xá. Trì Địa mà giữ gìn đất đai, cho nên vị Bồ Tát này là sửa đường, sửa xá. Các công hạnh thâm tâm. Bây giờ mình giải cái chữ thâm tâm nha. Chữ thâm tâm là gì? Tức là khi nào mình làm bất cứ việc gì mà mình làm bằng hết tất cả tấm lòng của mình, mà độ làm cho nó trọn vẹn cho tới tận cùng, gọi là thâm tâm. Cái chữ thâm tâm này nhớ tụng ở đâu? Lăng Nghiêm buổi sáng đó: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Tương thử thâm tâm chứ không phải là thân tâm nha. Thâm tâm tức là con xin lấy cái thân mạng con phụng sự chúng sanh đến như số cái bụi ấy, chúng sanh như bụi ấy, một hạt làm cho hết phụng trần sát. Tức là hãy còn một chúng sanh là con chưa chịu đâu. Cũng giống như mà mình quét nhà vậy đó, quét cho thiệt sạch, quét cho đến khi nào mà như là mình thấy nó không còn một miếng bụi, lao không còn miếng bụi. Đó, cái đó là lao thâm tâm, lao hết lòng. Chứ ở đây cũng vậy, mình làm việc gì mình làm hết lòng, hết dạ, mà không có từ nan và không có chừa bỏ. Còn thường thường á, mình chưa có đủ cái tấm lòng lớn á, thì mình nói sao? Tôi làm nhưng mà trừ người đó, tôi làm nhưng mà trừ người kia, chứ mình chưa có thâm tâm. Ở đây các công hạnh thâm tâm nơi Phật được thọ ký, sự ấy sẽ lược nói. Thâm tâm lòng ưa pháp vô lượng và vô biên, các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Hồi nãy việc làm cũng thâm tâm, mà giờ nghe pháp cũng thâm tâm. Ở đây Ngài mới nói nè: thâm tâm lòng ưa pháp, có lòng muốn nghe pháp. Cho mình thích nghe pháp, mình nghe nó mới thấm. Còn mình không thích nghe pháp á, là mình ngồi thôi chứ không có nghe. Và nếu có nghe thì nghe âm thanh lải nhải, chứ còn những cái lời pháp nó không thấm vô trong lòng. Cho nên bốn cách nghe đó. Có nhiều khi mình cũng nghe chứ, hỏi có nghe không? Dạ có nghe. Nghe cái gì? À, nghe thầy nói. Nhưng mà nghe nói thôi chứ đâu nghe pháp. Hai thứ nó khác à. Nghe ông thầy cũng lải nhải cả buổi, cũng ngồi cũng tỉnh táo vậy đó, nhưng mà cái đó là nghe tiếng chứ không có nghe pháp. Còn nếu mà mình nghe cả tiếng mà nghe cả pháp là có nghe mà nghe. Còn nếu không thì chỉ ngồi đó nghe mà không nghe, tức là chỉ có nghe tiếng mà không có nghe pháp. Còn không nữa thì sao? Nhắm mắt lại, không nghe mà không nghe, có nghĩa là không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp, tại vì bận ngủ. Có mấy cách nghe đó. Nhiều khi ngồi không nghe mà không nghe. Nhớ hồi đó mà vô lớp đó nghe, là Phong Hòa là lười học lắm. Vô trong lớp ngồi là cứ nhớ kinh không à, cứ ngồi nhớ kinh, nhớ gì đâu. Ông thầy ông dạy gì cũng chẳng để ý. Thật sự đi học đó, là chỉ cố gắng học để mà lấy cái điểm mà có cái lên lớp vậy thôi, chứ không có để tâm gì hết trơn, không mang. Mà tối ngày cứ nhớ chiều nay chùa làm gì ở kinh đó sao sao, cứ nhớ vậy mà còn chuyện khác không quan tâm. Cho nên nó được có một cái là thâm tâm Phật pháp, chứ còn thứ kia đó thâm tâm cho nên dở ẹt. Chứ nếu mà chịu khó mà học nữa thì cũng giỏi, nhưng không có thích học. Đã đối với Pháp Hòa là những cái học ở bên ngoài thì lại không để tâm. Đi học mà cái hồn của mình không có, có cái xác ở trong lớp thôi. Có nhiều khi là học để cầu lấy điểm cho đủ thôi, không cần cao. Chứ kêu đi lấy gì cả học, tôi lấy gì dễ dễ, tôi học tôi lấy điểm. Đi vô Pháp Hòa nhớ cái năm lớp 10 tiếng Anh thì cũng chưa có khá, mà cái giờ mà nghỉ mà cô giáo mà cho lên cái phòng lab mà ngồi lấy computer ra mà tập làm bài, đâu biết biết ngồi làm gì không, ngồi dịch kinh, tập dịch kinh, dịch cái bài trầm hương đốt ra tiếng Anh, rồi dịch cái bài bông hồng cài áo ra tiếng Anh. Tại vì lúc đó mấy đứa bạn Mỹ nó không biết á, thì Pháp Hòa nhớ rất là vui là cái kỳ đó hát cái bài bông hồng cài áo bằng tiếng Anh. Rồi nó hỏi mày hát sao, mày hát cho tao nghe coi. A little rose for brother, a little rose for sister, tức là một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em. Rồi đó kêu mình dịch dịch vậy đó, mỗi mà nhớ năm lớp 10 rồi một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ đó, biết tôi nhớ không? A little rose for everyone, for everyone who still have mom. Tức là mình dịch cho nó nghe để nó hiểu thôi. If one day mommy is passed away, like a flower without sun, như đó hoa không mặt trời. Like a baby without smile, như trẻ thơ không nụ cười. Mà hồi đó là vô lớp là cứ mấy chuyện đó. Đi vô cái lớp học học religion, tức là học về Thiên Chúa. Mà viết vô đó là làm gì không? Ngồi viết bài sám. Cái bài sám viết cho mình tụng đó. Ngồi viết sám, ngồi làm thơ. Cho nên mình mới biết đó là mỗi người nó có một cái, một cái thâm tâm khác nhau. Có nhiều người là trời ơi, họ thích họ thích vẽ rồi là ngồi đâu vẽ đó, thí dụ cái đó thâm tâm gì cái đó. Có những em nó vô nó học đó, nó ngồi nó đâu có học đâu, nó ngồi viết nó vẽ. Nó vẽ trên cục gôm nè, nó vẽ trên cái tập nè, thậm chí nó vẽ lên bàn, lên ghế luôn. Ở chùa mình bị hoài chứ gì. Mấy em mà Phật tử ngày Chủ nhật nó vô nó học tiếng Việt đó, nó đâu có thâm tâm học tiếng Việt đâu. Nó vô nó ngồi nó thâm tâm, nó làm gì hồi hết giấy nó vẽ lên bàn luôn. Còn có đứa thì thâm tâm muốn làm gì ông cầm cái viết chì chọt, nó chọt riết cái bộ ghế salon đó, làm sao mới làm mấy lỗ. Nó cũng thâm tâm nhiều kiểu lắm đó. Ở đây ngài mới nói thâm tâm lòng ưa pháp vô lượng và vô biên, các thứ công hạnh tu chẳng do một sự thành. Theo ở đây mới nói vô lượng và vô biên, các thứ công hạnh tu, mỗi người một công hạnh và làm việc gì thì mình đem hết cái tâm mình vô đó. Cho ở đây Pháp Hòa thấy đi xuống một vòng mình mới thấy là tất cả những vị mà làm việc ai cũng hết lòng. Vị nào mà để ý coi, thí dụ bây giờ mình làm một cái tô canh chua coi, trời sắp xếp rất là, không phải là mình dục vô à, cái lớp đầu là giá, lớp nhì là gì, tức là mình nhìn vô cái bịch canh chua đó thì mình thấy gì, có cái thâm tâm ở trong đó, có để lòng ở trong đó, có phải không? À, cũng giống như là mình ở nhà mình xếp quần xếp áo mình làm cái gì vậy. Hồi đó mà mỗi lần mà lấy thơ vô là cái thói quen của mình đó, lấy thơ vô là mình thấy thơ mà tên mình đó, thì mình làm cái gì, xé cái rẹt. Mà thầy viện chủ mỗi lần thấy như vậy thầy này đi vô lấy cái kéo cắt chứ không được xé. Còn mà gửi sao, gửi băng cho ai mà dán băng keo mà không ngay đó, thầy gỡ ra, thầy ngồi thầy gỡ từ 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 vậy đó, thầy phải căng cái miếng băng keo ra cho nó ngay thẳng để mà dán. Thì hồi nhỏ mình đâu có chịu mấy cái đó, mình nói trời ơi dán đại đi, miệng nó dính là được rồi. Ví dụ vậy đó, là đó là theo cái gì, theo mình nghĩ. Cho nên hồi đó mình nhớ, mình nghĩ vậy nè, hồi nhỏ mình thấy cha mẹ mình thông minh giỏi, lớn lớn chút học hành chút thấy cha mẹ dởm, nhưng mà khi mình về già mình lại thấy là cha mẹ mình tài giỏi. Ba cái trận, ba cái chặng đường của cuộc đời, khi mình nhỏ mình chưa biết gì thì mình thấy ai làm được cái gì thì mình thấy người đó cũng giỏi hết, tức là cái nhìn giỏi của mình là cái giỏi của cái kẻ chưa biết. Nhưng khi mình biết được một chút rồi á thì sao, mình nhìn người khác dở, có phải không? Khi mình lớn lên mình học được chút rồi mình thấy cha mẹ mình dở hơn mình nhiều, không biết gì hết á. Nhưng khi mình về già rồi á, mình lại thấy các bậc ngày xưa giỏi, bây giờ cái giỏi này nó khác nè. Là mình thấy các ngày xưa quá tài ở cái mức gì? Ở cái mức kinh nghiệm. Pháp Hòa nhận ra như vậy. Khi mình nhỏ mình khen ai là tại mình không biết gì hết trơn á. Để ý ha, ai mà mới vô không biết gì, trời ơi, nói đâu nghe đó, nói đâu nghe đó. Nhưng mà tới hồi biết được chút rồi là gì? Bà phải nghe tôi. Ông phải nghe tôi, tại vì tôi là số một. Nhưng mà mình khi mình bắt đầu mình thấm nhập rồi thì mình mới thấy rằng cái người đó thật giỏi. Họ giỏi mà họ không ra, không có ra, không có ra oai. Và tự nhiên mình thấy người xưa rất nhiều kinh nghiệm sống. Bây giờ á, mình có bằng cấp, nhưng mà cái bằng cấp của mình chỉ là máy móc, chữ nghĩa, chứ không phải là những cái kinh nghiệm của cuộc sống. Cách đây mấy năm quý vị có đọc cái tin tức không? Cái cổng tam quan của chùa Vĩnh Nghiêm á, là nhà nước họ phóng đường á, mà phải phá cái cổng chùa mà chùa không muốn phá đó. Vậy mà có một cái ông học trình độ mới lớp 2 thôi, vậy mà ông nghĩ ra cái cách ông dời được nguyên cả cái cổng tam quan của chùa Vĩnh Nghiêm đi vô ở bên trong đường mà không cần nghĩa là một cái sự phá hủy gì của cái cổng hết. Thì cái người đó họ đâu có học gì đâu, nhưng mà cái tài của họ là gì? Ở cái chỗ kinh nghiệm. Và sau đó rất nhiều chùa mời ông tới dời cổng. Thì theo và đọc cái tin tức á, thì vì cái cổng nó xây từ cái thời lâu rồi. Chùa Vĩnh Nghiêm là quý thầy từ ngoài Bắc di cư vô rồi xây chùa ở trong Nam. Cho nên những cái kỷ niệm đó quý vị không có muốn hủy mà muốn giữ. Mà bây giờ làm sao dời cổng được vô bên trong? Vậy mà không ai dám làm. Ai làm được? Còn ông đó ông ta không làm được. Ta kêu ông là thần á. Người rất giỏi. Cho nên ba cái chặng đường để mình nhìn một con người. Bây giờ mình nhìn những người ông cha của mình trước đó là những bậc giỏi, không phải họ giỏi ở chữ nghĩa, mà ta giỏi ở đâu? Giỏi ở cái kinh nghiệm của sự sống. Có những người học rất ít, nhưng mà cách hành xử rất dễ thương. Thì mình phải học những vị đó. Biết, rất là biết cách sống. Cho Pháp Hòa thưa đại chúng, mỗi một lần mà Pháp Hòa bào khoai môn mà làm chả giò đó, lần nào cũng vậy, trăm lần như một. Bước xuống nhà bếp mà bào khoai môn là cầm cái bàn bào lên là Pháp Hòa nhớ của Pháp Tịnh. Vì hồi đó hai huynh đệ sống trong chùa đó đâu có ai đâu. Thì những lúc mà làm cái chuyện đó là cổ chỉ Pháp Hòa cầm cái cây dao bào. Thì bây giờ ngày nay mà mình cầm được cái dao bào, mình bào hàng trăm củ khoai môn, mặc dù cô Pháp Tịnh bây giờ cổ già, cổ lẫn, cô không biết gì. Bây giờ thậm chí mình cổ phải hỏi ngược lại mình nữa. Nhưng mà không có khinh cổ được đâu. Chẳng qua bây giờ cổ là gì? Già lẫn vậy thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm không phải là không có. Phải không? Đó. Cho ngày nay mình biết được nhiều thứ cũng nhờ cô. Thôi mình tạm ngưng ở đây. Thật ra thưa đại chúng là bài kinh này Pháp Hòa hoàn toàn không có chuẩn bị gì hết, chỉ in ra rồi đọc rồi chia sẻ với đại chúng thôi. Mấy ngày nay về công việc nhiều quá, thì có gì sơ sót đại chúng hoan hỷ. Bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Thì xin thông báo là thứ bảy tuần sau chúng ta có bát quan trai, và ngày chủ nhật thì chúng ta cúng rằm tháng 10 ngày 25 tây. Nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.
Chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan. Nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay. Tháng ngày cay chớp mắt, còn mất nước trăng lay, chung cuộc cơn gió thoảng viên mãn bầu trời trong.